thế nào là duyên nghiệp? Ta nói là duyên báo. Đây mới nói duyên nghiệp. Duyên nghiệp là cái gì? Duyên nghiệp là tất cả phàm phu, nghiệp của thanh loan, tất cả nghiệp của phàm phu, nghiệp của thanh loan, vì tư đà hoàng thì có nghiệp bảy lần thọ thân, tư đà hàm có nghiệp hai lần thọ thân, a na hàm có nghiệp thọ thân quả sắc, đây gọi là duyên nghiệp. Duyên nghiệp là chấm, nhớ vậy đó. Đây thiếu nhiều quá. Chấm. Đại Bồ Tát tu tập kinh Đại Niết Bàn đều có thể dứt trừ những nghiệp dư này. Thì như vậy dư nghiệp đó là chỉ cho trong hàng nhị thừa tu còn phải hoặc thọ thân bảy lần, hoặc ba hai lần, hoặc là thọ thân cõi sắc duyên dân, đó là dư nghiệp. Thế nào là dư hữu? Là a la hán, đặng quả a la hán, đức chư Phật, đặng quả đức chư Phật, không nghiệp không dứt tử mà còn hai quả, đây gọi là dư hữu, tức là còn quả báo, tức là còn có quả để mà mình thọ hưởng, tức là còn có, gọi là dư hữu. Đại Bồ Tát tu tập kinh Đại Niết Bàn đều có thể trừ diệt ba thứ hữu dư trên đây, nên gọi là Đại Bồ Tát diệt trừ hữu dư. Đó. Thì như vậy để thấy rõ cái hữu dư, hữu dư thế nào mình biết làm rõ rồi. Thành ra hữu dư nó có nhiều hạng, hữu dư của thanh loan Bồ Tát, cái hữu dư của phàm phu giờ tiếp đến đây là Bồ Tát tu thanh thanh tịnh, hồi nãy là trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, bây giờ tu thanh thanh tịnh. Trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh thì phải dùng cái gì? Thập thiện để trang nghiêm. Bây giờ tu thanh thanh tịnh phải dùng cái gì? Quý vị đặt nghe nãy giờ biết dùng cái gì không? Thì cũng thập thiện, cũng cấm gì đâu. Đây nè, nó bàn đại về tác tu giới bất sát có năm thứ tâm. À, về bất sát có năm thứ tâm là tâm hạ, tâm trung, tâm thượng, tâm thượng thượng, tâm trung thượng, thượng trung thượng, à, thượng trung thượng, đó là năm thứ. Nhẫn đến chánh kiến cũng như vậy, nhẫn đến tức là sao? Phát tâm, rồi trộm kiến, rồi tà dâm, rồi nói dối, nói lưỡi nhân dân, cho tới tà kiến và các quý vị cũng đều có đề tâm như vậy hết. Thì như vậy năm tâm qua mười giới thì cộng lại thành bao nhiêu? 50. Thì như vậy cho nên đây nói 50 tâm này gọi là sơ pháp tâm. Đó. Về đủ 50 cái đó gọi là sơ pháp tâm Bồ Tát đó. Tức là thập thiện qua 50 tâm này nữa gọi là sơ pháp tâm. Quyết định đầy đủ thành tựu 50 tâm này, đây gọi là viên mãn. À, khi mà mới tập tu gọi là sơ pháp tâm, khi mà đầy đủ mới gọi là viên mãn. 100 tâm như vậy gọi là 100 phước đức. Đó, cứ 100 cái tâm đó thì gọi là 100 phước đức. Đầy đủ 100 phước đức làm thành một tướng tốt. Như vậy 32 tướng tốt là bao nhiêu phước đức? 32 tâm phước đức. Phải không? 32 tâm phước đức tức là như thế. 32 tâm tức là 32.000 chứ. 32.000 phước đức lần lượt đầy đủ thành tựu 32 tướng tốt thì gọi là thân thanh tịnh. Nếu là khi nào mình đầy đủ 32 tướng tốt gọi đó là thân thanh tịnh. Thành ra như vậy thân thanh tịnh là cũng do tu, do mình tu thập thiện, thập thiện bậc thấp, thập thiện bậc cao, bậc cao tột. Thì như vậy rồi thân từ từ nó thanh tịnh. Sở dĩ lại tu tám vui vẻ đẹp, phải tu tám vui vẻ đẹp tu sao? Vì trong đời có chúng sanh tụng thờ tám vui vị thiên thần. Cái đoạn này kể tên những vị thiên thần này thì quý vị thấy mình tu tám vui vẻ đẹp phải thờ mấy vị thiên thần này phải không? Không phải, không phải đâu. Ở dưới này Đức Phật nói là vì 80 phương thành này được chúng sanh kính trọng nên Bồ Tát tu tập 80 giới đẹp không thể không để về, làm cho chúng sanh tùy theo lòng tôn đều được thấy sanh lòng tôn kính và phát tâm vô thượng Bồ Đề. Như vậy bởi vì chúng sanh họ thờ nhiều vị thiên thần, mỗi vị thiên thần họ cho rằng có một cái đặc sắc, thì bây giờ mình muốn cho họ kính trọng đối với mình, họ đầy đủ niềm tin, cho nên mình mới tu 80 giới đạo. Sau khi 32 tướng tốt rồi thì 80 giới đạo mình cũng lấy theo đó mà mình tu, chứ đâu phải là tu thờ với vị thiên thần. Nói rằng sở dĩ mà mình phải tu 80 giới đạo để mà đối với 80 vị thiên thần của chúng sanh họ tôn kính nữa, chứ không quá nghe vậy cái tưởng đâu mình muốn tu 80 giới đạo thì phải thờ 80 vị thiên thần này, thì đó là lòng đó. Bây giờ khi mà mình đủ 32 tướng tốt và 80 giới đạo rồi thì sẽ có lợi ích gì? Tức là chúng sanh họ thấy mình, họ được phát cái lòng tôn kính mà tùy mà phát tâm vô thượng Bồ Đề. Tùy theo lòng tôn đều được thấy sanh lòng tôn kính mà phát tâm vô thượng Bồ Đề. Thì như vậy Bồ Tát tu thân 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp là vì cái gì? Vì chúng sanh họ phát tâm, chứ đâu phải vì muốn mình đẹp, muốn mình tốt. Nên cái chỗ đó là nhiều khi quý vị thấy là mình trông thấy Phật có 32 tướng tốt, muốn mình cũng được như vậy, muốn mình được như vậy để mình được tốt, thì đó là quan niệm của nhị thừa, không phải là Bồ Tát. Bồ Tát muốn mình có tướng tốt để mà đợi chúng sinh, chứ không phải muốn mình tốt để mà mình hưởng. Bây giờ Đức Phật mới ví dụ, giống như có người muốn thỉnh quốc vương thì phải sửa sang cần thiết nhà cửa cho thật sạch sẽ, khéo léo sắm đủ trang thứ thực phẩm thơm ngon, rồi sau mới giúp quốc vương ngồi đến nhà. Cũng vậy Đại Bồ Tát muốn thỉnh đến pháp vương vô thượng Bồ Đề thì phải trước tu thân cho thật thanh tịnh, rồi sau pháp vương mới đến ngồi. Nghĩa là mình muốn được thấy rõ pháp vương của mình. Pháp vương của mình là gì? Tức là chỉ cho pháp thân. Mình muốn được hiện bài pháp thân thì trước hết mình phải tu cái thân thịt này có đủ 32 tướng tốt được thanh tịnh, rồi thì mình, sau đó mình sẽ thấy được pháp thân. Tự nhiên ở thế gian muốn thỉnh quốc vương thì trước phải sửa sang nhà cửa cho đẹp, thức thực phẩm thì ngon, vân vân. Đó là cái thí dụ thứ nhất. Thí dụ thứ hai, muốn uống cái cam lò thì phải rửa thân thật sạch. Bồ Tát cũng vậy, muốn uống vị pháp rồi pháp vị vô thượng bát nhã đó là mật, thì trước phải tu 80 vẻ đẹp để mà trang nghiêm. Giếng như đem bình vàng, chậu bạc đựng nước trong sạch thì tất cả trong lẫn ngoài đều trong sạch. Cũng vậy Đại Bồ Tát dùng thân thanh tịnh chứa vô thượng Bồ Đề thời trong ngoài đều thanh tịnh. Thì nói tóm lại cho dễ hiểu là mình muốn chứa đựng được cái vô thượng Bồ Đề, tức là cái giác viên mãn, thì mình phải tu thân thanh tịnh. Mà muốn tu thanh tịnh thì phải hành thập thiện cho đó viên mãn đầy đủ, thì như vậy tức là thân được thanh tịnh. Đó là cái nghĩa tu thân thanh tịnh rồi. Một cái chỗ này chấm đây cũng tật, tới đây cũng sai. Do nghĩa này nên Đại Bồ Tát tu thân thanh tịnh chấm xuống hàng. Thế nào là Bồ Tát khéo viết các duyên? Đó qua câu khác. Thế nào là Bồ Tát khéo viết các duyên? Tức là qua câu khác rồi. Đại Bồ Tát chẳng thấy sắc tướng, chẳng thấy sắc duyên, chẳng thấy sắc thể, chẳng thấy sắc sanh, chẳng thấy sắc diệt, chẳng thấy một tướng, chẳng thấy nhiều tướng, chẳng thấy người thấy, chẳng thấy tướng mạo, chẳng thấy người thọ vì đã rõ nhân duyên. Như đó với sách, tất cả pháp cũng như vậy. Đây gọi là Bồ Tát rõ biết các duyên. Đó là cái giải thích rõ biết các duyên. Thế nào mình rõ biết các duyên? Tức là đối với tất cả sắc thinh hương vị xúc pháp, hoặc là đối với thân thì sắc thọ tưởng hành thức, mình đều không thấy sắc tướng, không thấy sắc duyên, không thấy sắc thể, không thấy sắc sanh, không thấy sắc diệt, chẳng thấy một tướng, chẳng thấy nguồn tướng, vân vân. Nghĩa là đối với tất cả pháp hiện hữu, mình đều không còn chấp một pháp nào là thật, bởi vì pháp nào cũng là do nhân duyên sinh khởi. Bởi nhân duyên sinh khởi cho nên không có một pháp thật, bởi không có một pháp thật cho nên không có một tướng, không có một duyên, không có một thể, không có sanh, không có diệt, không có một, không có nhiều. Đó, tất cả đều do nhân duyên sinh như nguyện, cho nên nó không có cái thật. Mà bởi không có thật cho nên mình không thấy theo một cái nào hết. Sở dĩ như vậy là tại vì mình rõ biết do nhân duyên sinh. Thế nào Bồ Tát lìa các thù địch? Thế là bực ngũ trụ Bồ Tát chẳng xem phiền não là quán thù. Vì do phiền não Bồ Tát có thọ sanh, do thọ sanh nên có thể soi vành giáo hóa chúng sanh. Đó, thành ra cái chỗ này là chỗ đặc biệt. Mình thì mình coi phiền não là gì? Là quán thù. Bởi vì có phiền não cho nên lôi mình đi thọ sanh. Còn Bồ Tát thì coi nó không phải là quán thù. Tại sao vậy? Để dùng nhờ nó mà lôi các nhà đi, mà các nhà đi thọ sanh. Thọ sanh cho nên các nhà giáo hóa được người ta, cho nên nó không phải là quán thù. Hai quan niệm nó sai biệt. Bây giờ tôi có thể dùng cái thí dụ để nói cái hai quan niệm này cho rõ ràng.